của Đài Phát thanh Việt Nam do Hạnh Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.
Kính thưa quý vị thính giả, câu hỏi vụ kiện giữa báo Người Việt và Sài Gòn Nhỏ là chuyện cá nhân hay là chính nghĩa của người Việt quốc gia đang bị đánh phá? Đây là chuyện thuần túy chăn thương bất chính, phỉ báng, mạ lị hay là một thách thức của một cơ quan ngôn luận xúc phạm đến chính thể Việt Nam Cộng Hòa, xúc phạm đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa? Người ta vẫn chưa tìm được một sự đồng thuận trong câu trả lời giữa cộng đồng người Việt hải ngoại. Trong số những người ủng hộ việc gây quỹ pháp lý cho báo Sài Gòn Nhỏ kháng cáo, có khoa học gia Dương Nguyệt Ánh. Bà đã minh danh đóng góp tiền bạc và khẳng định lập trường bằng những lời xác tín như sau. Chúng ta lại càng không thể bỏ mặc cho các cá nhân phải tranh đấu đơn độc một mình. Dương Nguyệt Ánh rất quan tâm đến chính nghĩa của người Việt quốc gia đang bị đánh phá và mong mọi cộng đồng người Việt hải ngoại cùng sát cánh để đối phó. Sự dấn thân của khoa học gia Dương Nguyệt Ánh như một thỏi nam châm thu hút dư luận như những mảnh kim khí bám chặt lấy bà. Khen có, chê có, kể cả bị công kích bằng những lời khiếm nhã. Dù vậy, Dương Nguyệt Ánh vẫn bình thản, không lời qua tiếng lại trên các diễn đàn ảo. Hôm nay là lần đầu tiên kể từ ngày Dương Nguyệt Ánh tham gia ủng hộ quỹ pháp lý rồi lãnh chịu búa rìu dư luận, bà đã vui lòng dành cho chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam chúng tôi một cuộc phỏng vấn để lên tiếng minh định lập trường của bà về vụ kiện giữa báo Người Việt và báo Sài Gòn Nhỏ của bà Hoàng Dược Thảo. Nhân dịp này, chúng tôi cũng sẽ phỏng vấn cô Lữ Anh Thư, người đã khởi xướng việc gây quỹ pháp lý và rồi đã lãnh nhận trách nhiệm điều hành quỹ pháp lý để yểm trợ cho báo Sài Gòn Nhỏ kháng cáo. Năm 1975, cùng với dòng người bỏ nước ra đi vì không chấp nhận sống dưới chế độ cộng sản độc tài, phi nhân, Dương Nguyệt Ánh đến Hoa Kỳ khi mới 15 tuổi. Hôm nay, người con gái ấy đã là một khoa học gia và được coi là người đã làm vẻ vang dân Việt, nơi xứ người. Đến Mỹ, đi học, làm việc siêng năng, rồi thành đạt là chuyện thường tình đối với hàng triệu di dân trên mảnh đất hứa này. Thế nhưng, thành danh và đạt được địa vị chói lọi nơi xứ người sau 40 năm mà vẫn một lòng son sắt, giữ trọn lời thề khi bỏ nước ra đi, không chấp nhận cộng sản, độc tài, thì đấy mới là điều đáng nói. Ngày hôm nay, không thiếu gì những trí thức văn nhân, nghệ sĩ, doanh gia đang mườn nượp áo gấm về làng để kiếm tí sĩ diện, bôi lên môi, chét lên má, hầu xóa đi dấu phèn còn dính chân, hay há mồm đón nhận chút cơm thừa, canh cặn do chế độ cộng sản ban phát cho. Thiết tưởng những lớp người này phải biết xấu hổ với những hậu duệ kế thừa như Dương Nguyệt Ánh. Nói chi, những hạng người ăn miếng cơm tị nạn lại đi bưng bô cho cộng sản mà không biết nhục. Rời Việt Nam khi mới học xong lớp 9 tại Lê Quý Đôn, Sài Gòn, vào tuổi 15. Đến Hoa Kỳ, Dương Nguyệt Ánh tiếp tục học trung học, đại học và nhờ vào ý chí, thông minh, siêng năng cuối cùng đã giành được mảnh bằng đại học về kỹ sư hóa học, kỹ sư điện toán và cao học quốc gia hành chánh, tất cả đều với hạng danh dự. Năm 1983, Dương Nguyệt Ánh bắt đầu làm việc cho Trung tâm Vũ khí Diện Địa của Hải quân Hoa Kỳ tại tiểu bang Maryland, phụ trách việc bào chế công thức cho nhiên liệu Đại Bác và hỏa tiễn Hải quân. Năm 1991, Dương Nguyệt Ánh trở thành một chuyên gia về phát triển chất nổ, và hai năm sau, Dương Nguyệt Ánh được giao phó việc quản lý toàn bộ chương trình nghiên cứu, thăm dò và phát triển chất nổ của Hải quân Hoa Kỳ. Dương Nguyệt Ánh được Hải quân trao giải thưởng cao quý Dr. Otto Bison Award for Naval Technology Achievement vào năm 2000. Từ năm 2005 đến năm 2008, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh được mời về làm việc tại Ngũ Giác Đài và đảm nhận chức vụ cố vấn khoa học kỹ thuật cho Tư lệnh Phó Hải quân đặc trách về kế hoạch và chiến lược, và cho chỉ huy trưởng cơ quan điều tra tội phạm và phản gián của Hải quân. Với tất cả những thành tích kể trên, năm 2007, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã được vinh danh và trao huy chương toàn quốc Service to American Medal for National Security, được tạm dịch là huy chương phục vụ quốc gia về an ninh, trong một buổi lễ long trọng ở Hoa Thịnh Đốn. Dương Nguyệt Ánh đã từng xuất hiện nhiều lần và từng được đề cao bởi những tờ báo lớn của Hoa Kỳ như Wall Street Journal, Newsweek, Washington Post, The Sun, v.v., truyền thanh Hoa Kỳ như National Public Radio. Dương Nguyệt Ánh hiện đang làm việc cho Bộ Nội an Hoa Kỳ với chức vụ Tổng Giám đốc Khoa học Kỹ thuật An ninh Biên giới, Duyên hải và Hàng hải. Và bây giờ, Miley xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn Dương Nguyệt Ánh của Hồng Phúc. Xin lưu ý, quý vị thính giả, là sau cuộc phỏng vấn Dương Nguyệt Ánh là cuộc phỏng vấn cô Lữ Anh Thư. Xin quý vị đừng rời làn sóng.
Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City, xin được trân trọng kính chào khoa học gia Dương Nguyệt Ánh từ Washington DC.
Dạ, anh xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam và xin chào khán giả Hồng Phúc.
Dạ, thưa chị, trước hết xin chị xác định cho có phải chị đã lên tiếng để ủng hộ và góp tiền vào cái quỹ pháp lý hầu giúp cho Sài Gòn Nhỏ kháng cáo trong cái vụ kiện giữa người Việt và tờ Sài Gòn Nhỏ không? Và nếu đúng, thì xin chị vui lòng cho biết lý do, thưa chị.
Dạ, thưa đúng. Anh đã lên tiếng ủng hộ và đã đóng góp vào cái quỹ trợ giúp pháp lý. Vì anh nhận thấy là cái vụ án giữa báo người Việt và Sài Gòn Nhỏ nó không thuần túy là một vụ án về mạ lị. Mạ lị, phỉ báng hay là cạnh tranh thương mại chỉ là cái cớ để nhóm người Việt triệt hạ tờ Sài Gòn Nhỏ, vì Sài Gòn Nhỏ đã từng mạnh mẽ tố cáo tờ người Việt là làm lợi cho Cộng sản. Lên tiếng ủng hộ Sài Gòn Nhỏ là anh chỉ biểu đồng tình với 140 tổ chức, hội đoàn, đảng phái và nhân sĩ người Việt quốc gia hải ngoại đã từng tố cáo báo người Việt làm lợi cho Cộng sản Việt Nam từ hồi năm 2012. Sự việc này còn rành rành ra đó, vận động cộng đồng người Việt hải ngoại khắp thế giới đều biết chuyện này. Thế mà nhóm người Việt đã trắng trợn nói trước tòa là bản tuyên cáo này là do bà Hoàng Dược Thảo bịa đặt ra, chứ không hề có thật. Đây là một cái thách thức rất là lớn đối với người Việt quốc gia chúng ta. Vì vậy tất cả chúng ta, nhất là những ai đã từng trực tiếp góp phần trong cái việc phản đối và tẩy chay tờ người Việt vào năm 2012, chúng ta cần phải tỏ thái độ. Vì nếu chúng ta không lên tiếng, thì mặc nhiên là chúng ta chấp nhận cái hành động dối trá sự thật này của tập đoàn người Việt, và chấp nhận sự dối trá này là chấp nhận những hành động xúc phạm đến Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây của tờ người Việt, và dung túng cho một tờ báo không đáng, không thể được dung túng, thưa anh.
Dạ thưa chị, một số người có đặt câu hỏi về đời tư và hành kiểm của bà Hoàng Dược Thảo và cho rằng chị không nên ủng hộ một cá nhân như thế. Chị có câu trả lời như thế nào, thưa chị?
Dạ thưa, như vừa mới trình bày là anh tham gia vào cái quỹ trợ giúp pháp lý là để chống báo người Việt trong vụ kiện này, chứ không phải để ủng hộ cá nhân bà Hoàng Dược Thảo. Thứ nhất là anh không hề có hân hạnh quen biết bà Hoàng Dược Thảo. Thứ hai là đời tư của bà Hoàng Dược Thảo thì tưởng không có liên quan gì đến vụ kiện này. Cá nhân anh cũng không đồng ý với bà Hoàng Dược Thảo về một vài cách thức tranh đấu, nhưng mà anh hoàn toàn đồng ý với bà Hoàng Dược Thảo về mục tiêu bảo vệ chính nghĩa dân tộc. Như anh đã trình bày vừa rồi, tờ Người Việt mượn cớ là bà Hoàng Dược Thảo vu khống mạ dị, rồi dùng cái cớ này để tiêu diệt tờ Sài Gòn Nhỏ, một cái diễn đàn đã từng giúp tố cáo rất là hữu hiệu những cái hành động phỉ báng Việt Nam Cộng Hòa của báo Người Việt. Ủng hộ quỹ pháp lý giúp Sài Gòn Nhỏ chống án là anh chọn đứng về phía chính nghĩa dân tộc để chống lại Cộng sản Việt Nam và tay sai, cũng như là những kẻ làm lợi cho Cộng sản Việt Nam vì những lý do thầm kín nào đó, và cũng để nói với tờ Người Việt và Cộng sản Việt Nam là vì tiền đồ dân tộc, chúng ta cương quyết không đầu hàng họ. Do đó, đời tư của bà Hoàng Dược Thảo hoàn toàn không liên quan đến lập trường của anh trong vấn đề này. Cũng xin nói rõ là ủng hộ tờ Sài Gòn Nhỏ trong vụ kiện này không có nghĩa là đồng ý với tất cả các bài báo hay là bình luận của Sài Gòn Nhỏ trên mọi vấn đề hay là nhân vật hoặc tổ chức trong cộng đồng từ trước đến nay. Anh mong rằng chúng ta cố gắng phán xét vấn đề một cách khách quan, chứ không theo cảm xúc vì là mình thích hay là không thích cá nhân của bà Hoàng Dược Thảo. Ngay cả đến những người đã từng bị tác giả Đào Nương, tức là bà Hoàng Dược Thảo, công kích trước kia, như nhà báo Trương Sĩ Lương chẳng hạn, mà cũng còn chọn đứng về phía tờ Sài Gòn Nhỏ trong vụ kiện này và đã trực tiếp đóng góp vào cái quỹ trợ giúp pháp lý. Vì anh xin trích lời của ông Lương, ông cho rằng nếu phải chọn thái độ chính trị tích cực giữa người quốc gia và người thân cộng hoặc làm lợi cho cộng, thì mình phải dứt khoát chọn người quốc gia mà không cần suy nghĩ. Anh rất là đồng ý với ông Lương trong cái lời phát biểu đó, thưa anh.
Dạ thưa chị, nhiều người đã đồng ý với chị. Chúng tôi căn cứ điều này trên số những cái người góp tiền vào cái quỹ pháp lý và những người lên tiếng bày tỏ lập trường đồng thuận với chị. Nhưng cũng có những cái bài viết luân lưu trên Internet chê bai cái hành động này của chị. Chị nghĩ sao về những dư luận đối nghịch này thưa chị?
Dạ thưa, đối với những quý vị đã lên tiếng tán đồng với anh, thì anh xin trân trọng cảm ơn. Đối với những quý vị lên tiếng bất đồng, thì anh tôn trọng ý kiến của các vị đó, dù anh không đồng ý. Nhưng anh hy vọng rằng những cái câu trả lời vừa rồi cũng đã giải thích tường tận hơn những cái suy nghĩ của riêng anh về vấn đề này. Còn đối với một số người mượn cơ hội này để mà đả kích cá nhân anh với những lời lẽ khiếm nhã hay là xúc phạm, thì anh không mất thì giờ quan tâm, vì rõ ràng là họ có ác ý với riêng anh, chứ đâu phải là họ muốn tranh luận vấn đề một cách đứng đắn. Khi ta muốn ủng hộ hay là chống đối một vấn đề nào đó, thì mình cần dùng sự kiện và lý lẽ liên quan đến cái vấn đề đó để mà thuyết phục nhau. Chứ còn chửi bới hay xúc phạm đến những cá nhân tham dự vào cuộc tranh luận không làm sáng tỏ hơn vấn đề, mà chỉ phản ánh tư cách của người chửi bới thôi, thưa anh.
Dạ thưa chị, gần đây đấy, nhiều người đọc được một cái bức thư ngỏ của ông Phan Nhật Nam gửi cho chị. Vì bức thư này đã được ông Phan Nhật Nam cho phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn. Chúng tôi không thấy chỉ lên tiếng để trả lời ông Phan Nhật Nam qua những cái diễn đàn đó. Nhân đây, xin chị cho biết cảm nghĩ của chị về chuyện này như thế nào, thưa chị.
Dạ thưa, đối với anh, thì lá thư của ông Nam có hai điểm chính. Điểm thứ nhất là ông đề cập đến sự quen biết của ông với những người bà con của anh, và việc anh đã từng cùng xuất hiện chung với ông trong chương trình ca nhạc chủ đề Lá thư từ chiến trường của Trung tâm Asia trước đây. Do đó ông cho rằng ông có những mối liên hệ thân tình với anh và gián tiếp dùng cái tư cách này để viết thư ngỏ cho anh. Điểm thứ hai là ông cho rằng anh không nên dính líu vào vụ kiện này vì theo nguyên văn của ông, đây chỉ là một vụ kiện cáo giữa bản thân cá nhân Hoàng Dược Thảo, Đào Nương, báo Sài Gòn Nhỏ và nhân sự báo Người Việt thôi. Ông cũng cho rằng nguyên nhân diễn tiến hay là hậu quả, hệ quả gì đó của vụ kiện này cũng không có liên quan đến mục đích hay là yêu cầu của cuộc đấu tranh của toàn thể người Việt Nam chống cộng từ 1954 đến nay. Vì đó, nên những người lính Việt Nam Cộng Hòa như ông và cái thế hệ kế tục như anh không có liên hệ về vật chất hay là tinh thần gì trong cái vụ này. Về điểm thứ nhất đó, thì anh rất ngạc nhiên, phải nói là rất ngạc nhiên khi ông cho rằng là ông có liên hệ thân tình với anh chỉ vì ông quen biết với vài người anh họ của anh mà ông đã nêu đích danh ở trong thơ. Hai trong số ba vị này đã qua đời lâu rồi, và vì vậy mà anh quả thật là không vui chút nào khi mà ông nêu đích danh hai người quá cố trong gia đình anh một cách tùy tiện như vậy trên các diễn đàn công cộng để mà tạo uy tín cho chính ông. Việc anh và ông Phan Nhật Nam cùng xuất hiện và cùng giới thiệu chung một vài mục trong một chương trình ca nhạc của Asia cũng không có nghĩa rằng giữa ông và anh có một mối liên hệ son sắt. Đó là lần đầu tiên mà anh gặp ông Phan Nhật Nam, và từ đó đến nay anh chưa hề gặp lại ông hay là có một cái liên lạc với ông dưới bất cứ một cái hình thức nào. Như vậy thì anh và ông Phan Nhật Nam thân cũng không hề thân, mà đồng chí cũng không hề là đồng chí. Hơn nữa, nếu mà quả thật đó, là ông Phan Nhật Nam thương mến và muốn đối xử thân tình với anh, thì ông đã tìm cách liên lạc riêng với anh rồi để góp ý như người nhà. Đằng này ông viết một cái bức thư ngỏ và cho phổ biến rộng rãi lên tất cả các diễn đàn công cộng, thì đó không phải là lối cư xử của một người thân hay là một người đồng chí. Trái lại, nó cho thấy là cái lời ông viết trong thơ và việc ông làm không có đi đôi với nhau. Còn điểm thứ hai là vụ kiện này có phải là một việc cá nhân giữa bà Hoàng Dược Thảo và báo Người Việt hay không đó, thì anh hoàn toàn không đồng ý với ông Phan Nhật Nam về quan điểm của ông, và anh đã trình bày qua những cái câu hỏi vừa rồi, thưa anh.
Dạ thưa chị, trước khi chấm dứt cuộc phỏng vấn hôm nay, thì có lời tâm tình nào nữa với lại thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam không, thưa chị?
Anh xin tha thiết kêu gọi tất cả người Việt quốc gia hãy suy xét về một cái điểm then chốt như thế này. Một bên là tờ Sài Gòn nhỏ, từng đặt vấn đề về một số nhân vật cộng đồng hay lịch sử. Chúng ta có thể đồng ý hay là không đồng ý với những bài bình luận này. Những người nhận xét tích cực thì sẽ cho rằng đó là nhiệm vụ của người làm báo, có quyền thắc mắc, có quyền đặt câu hỏi để giúp rộng đường dư luận thôi. Những người nhận xét tiêu cực thì sẽ cho rằng đó là hình thức bôi nhọ. Còn những cá nhân bị công kích và những người ủng hộ những vị đó thì chắc chắn là sẽ rất bực bội. Đó là về phía Sài Gòn nhỏ. Còn một bên là tờ Người Việt. Với những lời lẽ công khai nhục mạ toàn thể, xin nhắc lại là toàn thể, quân dân Việt Nam Cộng Hòa không chừa một ai. Như lời trong bài của Sơn Hào, hay ca tụng Hồ Chí Minh, như bài Con Vẫn Nói Gương Bác, hay là thơ chúc Tết ca ngợi các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam đăng công khai trên báo Người Việt. Nếu những ai trong số chúng ta đã từng bực tức vì cho rằng tờ Sài Gòn nhỏ đã bôi nhọ một số cá nhân trong hàng ngũ quốc gia, thì thiết tưởng rằng chúng ta càng cần phải có phản ứng quyết liệt nhiều hơn nữa chứ, khi tờ Người Việt công khai nhục mạ toàn thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, công khai nhục mạ chính thể Việt Nam Cộng Hòa, là làm tay sai cho giặc Mỹ, có nợ máu với nhân dân, rồi nhục mạ các vị linh mục công giáo là làm gián điệp cho CIA, vân vân. Chúng ta là những người tị nạn Cộng sản Việt Nam, và là những người đã từng chịu ơn các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đã từng là công dân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, được hưởng tự do no ấm ở miền Nam Việt Nam cũ, thì chúng ta không thể nào chấp nhận và dung túng cho một cái diễn đàn như tờ Người Việt được. Nếu mà tờ Người Việt tiếp tục thắng và cộng đồng người Việt quốc gia không có phản kháng bằng mọi cách, thì hậu quả gần đó là tờ Sài Gòn nhỏ sẽ phải đóng cửa, và cộng đồng chúng ta do đó sẽ mất đi một diễn đàn chống cộng rất mạnh mẽ. Hậu quả xa và quan trọng hơn là tờ Người Việt sẽ thành công trong việc gian mặt và làm nhục chí những ai đã, đang hay là sẽ tố cáo những việc làm thân cộng của báo Người Việt. Rồi đây, những cái tờ báo chống cộng khác của chúng ta sẽ ngại bị kiện, như tờ Sài Gòn nhỏ, sẽ ngại bị cộng đồng bỏ rơi. Những ai mà muốn ủng hộ, muốn lên tiếng thì ngại bị chê bai, hay là tệ hơn nữa là ngại bị chửi bới mạ lị, như Dương Nguyệt Ánh hay Lữ Anh Thư. Thế chẳng lẽ chúng ta đã tị nạn Cộng sản, bỏ quê hương ra đi, mà ngày hôm nay chúng ta lại đầu hàng Cộng sản Việt Nam thêm một lần nữa sao, thưa quý vị? Anh xin nhắc lại một lần nữa là chúng ta cương quyết không đầu hàng Cộng sản Việt Nam. Và anh xin dứt lời ở đây, anh xin cảm ơn quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Cảm ơn ký giả Hồng Phúc và xin kính chào tất cả quý vị.
Là chúng tôi xin chân thành cảm ơn khoa học gia Dương Việt Ánh đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và chúng tôi ước mong trong tương lai sẽ được trở lại với khoa học gia Dương Việt Ánh trong nhiều chương trình khác liên quan đến những sinh hoạt của cộng đồng chúng ta để giữ vững tấm lòng son sắt và trân quý cái tấm căn cước tị nạn của người Việt tha hương, thưa chị.
Vâng, tôi cảm ơn anh ạ.
Thưa kính chị.
Và bây giờ là cuộc phỏng vấn cô Lữ Anh Thư, người khởi xướng thành lập Quỹ Pháp Lý. Xin kính mời quý vị cùng nghe.
À, thưa cô, có người cho rằng báo Người Việt đã nhiều lần nhục mạ chính thể và quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, nhưng sau mỗi lần họ làm lỗi thì họ đều có xin lỗi, trong khi bà Hoàng Dược Thảo làm sai nhưng chưa bao giờ xin lỗi. Thưa cô nghĩ sao về ý kiến này, thưa cô?
Thưa quý thính giả và thưa ông Hồng Phúc, nếu nói như lập luận vừa rồi thì là chúng ta có một sự đồng thuận chung, tức là báo Người Việt đã nhiều lần nhục mạ chính thể và quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, rằng họ đã nhiều lần làm sai nên phải xin lỗi. Chúng ta đồng ý cái điểm đó. Nhưng mà thông thường khi nhận thức được mình làm cái gì sai để mà có lời xin lỗi, đó là một cái thái độ phục thiện và đáng khen. Nhưng chúng ta phải nhìn vì sao nó có lời xin lỗi đó. Phải chăng là vì bị áp lực của các cuộc biểu tình chống đối? Phải chăng vì sự sống còn của tờ báo mà họ phải xin lỗi? Và rồi mỗi lần họ xin lỗi, họ lại tái phạm. Và khi cái sự xin lỗi rồi tái phạm này nó cứ xảy ra nhiều lần, vậy thì lời xin lỗi đó nó có còn giá trị gì hay không? Có khả tín để cho rằng đó là một cái sự hối lỗi thật sự hay không? Còn nói về bà Hoàng Dược Thảo và báo Sài Gòn Nhỏ có làm sai hay không, thì rõ ràng là cho tới hôm nay, chưa có ai trong chúng ta thấy được một cái áp lực nào đó chống đối báo Sài Gòn Nhỏ cả. Có thể có nhiều người không đồng ý với cái ngòi bút rất là thẳng thừng của Sài Gòn Nhỏ. Nhưng mà chuyện đó thì theo Lữ Anh Thư nghĩ là chỉ là một cái chuyện thường tình trong một cái xã hội dân chủ. Chúng ta có thể đồng ý hay không đồng ý quan điểm của nhau. Nhưng mà chưa hề thấy có một cái sự phản đối nặng nề hay là một cái cuộc biểu tình tẩy chay đối với báo Sài Gòn Nhỏ như là đã nhiều lần xảy ra với báo Người Việt. Thì những đụng chạm nếu có, nó có tính cách cá nhân, chứ nó không có mang cái tính cách xúc phạm cả một cái tập thể người tị nạn như báo Người Việt vẫn làm. Và thưa quý thính giả, cũng xin thưa thêm rằng nếu ai đó nói rằng bà Hoàng Dược Thảo chưa hề xin lỗi về những cái đụng chạm mà ngòi bút của bà đã có thể gây ra, thì đó là không đúng. Xin thưa như thế này, vào tháng 12 năm 2013, khi tổ chức liên kết của Lữ Anh Thư và Huỳnh Công Ánh lập đến quận ca để thực hiện chương trình văn nghệ đấu tranh để ủng hộ cho các anh em trẻ đang bị tù ở trong nước, thì bà Hoàng Dược Thảo đã tích cực ủng hộ và cùng đồng hành trong cái công tác này. Khi bà xuất hiện trên sân khấu, bà đã ngỏ lời xin lỗi đến cử tọa có mặt nếu ngòi bút của bà đã đụng chạm đến họ trong suốt 28 năm qua. Và cái lời xin lỗi đó là cái lời đầu tiên bà nói. Bà cho biết là bà mong cử tọa đón nhận cái lời xin lỗi chân thành của bà và cùng nhau đoàn kết lại để yểm trợ cho tuổi trẻ, để họ có thể dùng tài lực và trí lực để phục vụ cho công cuộc chung. Thì đó là lời bà Hoàng Dược Thảo đã nói. Thì thưa quý vị, lời xin lỗi của bà Hoàng Dược Thảo đến từ một cái tinh thần trách nhiệm, chứ không hề bị bất cứ một cái áp lực nào khác. Thì đối với Lữ Anh Thư, đó là một cái tinh thần xây dựng. Và Lữ Anh Thư nghĩ rằng chắc quý vị cũng đồng ý với Lữ Anh Thư như thế. Xin nhắc lại là cái vụ kiện giữa báo Người Việt và Sài Gòn Nhỏ, tuy là nó mang danh nghĩa là một vụ kiện mạ lị, bị bán, nhưng mà qua những gì chúng ta được biết đến giờ, thì nó đã trở thành một cái vụ kiện về cạnh tranh nghề nghiệp, và chính báo Người Việt đã mã lý cộng đồng tị nạn, cái có cáo buộc bà Hoàng Dự Thảo là tác giả của bản lên tiếng số 3 với hơn 150 hội đoàn đảng phái là nhân sĩ. Thì từ đó vụ kiện này tự nhiên nó đã trở thành một vụ kiện chính trị, và vì đó nó đã có sự tham gia của rất nhiều người. Mà lẽ ra nếu nó chỉ là một vụ kiện thông thường giữa hai tờ báo thì những người này họ đã không can dự vào.
Dạ thưa cô, khi tin tức về phán quyết của tòa án được thông báo rộng rãi ở trong cộng đồng chúng ta đó, thì cô là người đã cho phổ biến cái lời kêu gọi bày tỏ lập trường và trách nhiệm trong cái tinh thần của bản lên tiếng số 3. Thưa cô, việc hưởng ứng cái lời kêu gọi của cô sẽ có tác dụng nào trong cái việc kháng án thưa cô?
Dạ thưa ông Hồng Phúc và thưa quý khán giả, Lữ Anh Thư xin phép được nhắc lại là cái bản lên tiếng số 3 là tiếng nói của tập thể người Việt tị nạn, đại diện bởi các cộng đồng, đảng phái, đoàn thể và thanh hào nhân sĩ, để phản đối báo Người Việt đã cho đăng bài viết của Sơn Hào để nhục mạ chính thể và quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Báo Sài Gòn Nhỏ đã đồng hành cùng cộng đồng tị nạn bằng cách giúp phổ biến cái bản lên tiếng số 3 nói trên. Vì thế mà báo Người Việt đã cho là Sài Gòn Nhỏ lợi dụng cái bản lên tiếng số 3 để mà mạ lị họ, và họ mang đó ra tòa để làm bằng chứng. Và xin lặp lại là hành động vu khống bà Hoàng Dịch Thảo là tác giả của bản lên tiếng số 3 này là hành vi mạ lị cộng đồng tị nạn mà báo Người Việt đã vi phạm một lần nữa. Tất cả chúng ta, đặc biệt là những người đã tham gia ký tên vào bản lên tiếng số 3, chúng ta cần bày tỏ cái lập trường cũng như cái tinh thần trách nhiệm bằng cách cho quan tòa cùng dư luận biết rằng chúng ta đã đồng ý ký tên phản đối và kêu gọi tẩy chay báo Người Việt, và bản lên tiếng số 3 đó là tiếng nói của tập thể người tị nạn chúng ta, chứ không phải là sản phẩm của một cá nhân Bà Hoàng Dịch Thảo. Chúng ta không thể để báo cho báo Sài Gòn Nhỏ vì đồng hành và yểm trợ chúng ta mà phải đối phó với một sự vu khống đó một mình. Vì lý do đó, Lữ Anh Thư đã gửi ra một bức thông điệp kêu gọi 151 hội đoàn và nhân sĩ lên tiếng xác nhận cái lập trường của mình. Và mới đây, ông Chủ tịch Liên Ủy ban Chống Việt Cộng và Tay Sai cũng đã có một buổi họp báo để kêu gọi tương tự. Chúng tôi nhận được sự hưởng ứng của một số quý vị đại diện các hội đoàn và sẽ tiếp tục kêu gọi để có thể đúc kết hồ sơ để cung cấp cho văn phòng luật sư đảm trách vụ kháng án. Thưa quý vị, tuổi trẻ của thế hệ Lữ Anh Thư nhìn lên cái thế hệ cha chú và trông chờ một cái tinh thần trách nhiệm để noi theo. Các hội đoàn là đại diện của quần chúng trong cộng đồng. Các nhân sĩ là những nhân vật được đồng hương tín nhiệm. Nếu chúng ta không hành xử đúng với sự tín nhiệm của đồng hương, làm sao chúng ta giữ được cái lòng tin của quần chúng? Và trong tương lai, nếu có một cái nhu cầu nào đó, sẽ còn có bao nhiêu người tin tưởng để hưởng ứng lời kêu gọi của chúng ta đây? Vì lý do đó, Lữ Anh Thư thiết tha kêu gọi cái tinh thần trách nhiệm của quý vị có tên trong bản lên tiếng số 3. Xin hãy ký tên, thị thực chữ ký nếu được, để bày tỏ lập trường của mình. Quý vị không tham gia trong bản lên tiếng số 3, nhưng quý vị muốn bày tỏ cái sự quan tâm của mình đối với vụ kiện, đối với cái tinh thần mà tòa án đã đối với cái cộng đồng tị nạn Việt Nam, thì xin quý vị cũng gửi thư về cho văn phòng luật sư, cho Liên Ủy ban Chống Việt Cộng và Tay Sai của ông Phan Kiền Nhơn, hay là cho Lữ Anh Thư, và chúng tôi sẽ đúc kết hồ sơ và chuyển đến văn phòng luật sư thụ lý việc chống án. Thưa quý vị, chúng ta là những người tị nạn, chúng ta đến đây cho 40 năm sau chúng ta vẫn còn giữ vững cái bản sắc của người quốc gia, thì đây là một cách để chúng ta thể hiện, để cho công lý của cho pháp lý của Hoa Kỳ và cho quần chúng, cho dư luận quần chúng thấy rõ cái lập trường của người tị nạn chúng ta. Chúng ta vẫn luôn luôn giữ vững cái làn danh quốc cộng đó. Thành ra Lữ Anh Thư rất là tha thiết xin quý vị nào còn chưa hưởng ứng cái lời kêu gọi xác nhận chữ ký của mình, xin hãy làm ngay để gửi đến cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ đúc kết hồ sơ để gửi đến cho tòa án.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn cô Lữ Anh Thư từ Hoa Kỳ đến đã dành thời gian quý báu để trả lời cho những câu hỏi của chúng tôi.
Lữ Anh Thư từ Hoa Kỳ đến cũng xin gửi lời kính chào chú Hồng Phúc cùng quý khán giả của đài, và xin hẹn một lần khác. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật thoải mái.
Xin cảm ơn cô.
Chương trình Thế Giới Ngày Nay phát thanh hàng tuần vào ngày thứ bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.